Mình thưa tới con 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thì thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, theo bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người gì hết, nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, 84,000 lỗ chân lông đều là gia dịch canh gác tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc.
Tử tụ hoa phân
tử tụ không có phải dễ, không phải giận, nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình cũng như có nhờ kinh, tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. Anh không có tinh làm sao có qua khí được, có cái hơi được để đi lên. Mà trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh. Bây giờ các bạn đói nè. Các bạn ăn cơm đi. Thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng nó quá thành khí. Mà khí quá thành, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ, hồi nãy nó đói run mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi nó ăn no rồi, tại sao chút nữa anh đói rồi ăn nữa, là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về cái sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo pháp được. Bởi vì anh không có một cái nòng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy nhiệm tu. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiến sĩ nghĩa. Mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao anh tu? Cho nên cứ cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm đi. Tới con nó dưỡng sinh con người đi. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác. Mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống mạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu, không có chết.
Thế thầy nói rằng khí tụ tại tai mà thần an tại mắt.
Đúng. Mà khí tụ tại tai, khí cái hơi nghe, khí nghe là khí là nó vô trong cái gan. Mà cái gan là cũng như cái cây. Mà cái cây mà nó cột cửa lại là gió nó phải chạy. Hoạt động nó này này. Gió nó phải chạy ra lỗ tai. Cho nên cái lỗ tai anh mà héo, con người mà bệnh cái lỗ tai héo là chuẩn bị rồi đó. Tiêu cây hàng thọ nó không còn nữa. Thấy không? Thằng nó trụ tại mắt. Nhưng mà nói là nói về đời, nói bên ngoài, đó là nói về y học. Dồn cặp mắt anh có thần không? Thì thấy trong người anh hư hay là thiệt ở chỗ nào? Đó, mới dồn cái, mới thấy trong mình anh khỏe chỗ nào, dồn cặp mắt là biết. Mà thầy tướng cũng vậy đó. Dồn cái lỗ tai anh, dồn cặp mắt anh, biết khí sắc anh như thế nào. Anh mọi chuyện trôi chảy thì cái thần sắc anh khác. Mà mọi chuyện trở ngại, thấy cái thần sắc của anh nó không có quang, không có sáng, thì người ta luận về cái gia cảnh không yên. Coi tướng cũng vậy, cho nên cái pháp lần này tu, các bạn sẽ đi tới trọn vẹn làm thầy tướng một y sĩ, cái chuyện nó dễ quá chừng, nó không khó khăn. Mình đứng trên ngũ hành và từ trong ngũ hành mà ra. À, bây giờ các bạn mới tu đây là ở trong ngũ hành, đang lục đục trong ngũ hành, rồi thoát khỏi ngũ hành. Thì trở lại là gì? Là một ông thầy không? Ông thầy rồi biết hết rồi. Thì kích động và phản động của nội tâm nội tạng. Thì mình thấy rõ. Rồi bây giờ mình mới xét về bên cái vô vi cao hơn nữa, cái huyền bí. Hỏi chứ ông này sẽ cặp mắt sáng, mà ông này cặp mắt không sáng. À, cái nội thức người ta mở con mắt, ta mới được chiếu sáng. Nội thức mới rước được cái ánh sáng bên trên. Thì như đây cặp mắt phát quang ra từ bi. Còn nội thức mình chưa mở thì không có sáng. Phải tu cho nội thức mở. Đừng rước cái trượt nhiều quá. Thấy không? Thì thử ăn cơm như nước lạnh cho nó đổi cặp mắt sáng.
Thưa như vậy thì những người bị cận thị thì tôi mắt có sáng rồi.
Cận thị tu cũng được chứ, cái soi hồn này nó đỡ cho con mắt kia lắm. Soi hồn con mắt nó đỡ lắm. Nó thế nào nó cũng giảm được một phần nào. Mà nếu người cương quyết á, con mắt nó tinh lắm. Mà nó mở được để tam nhãn á, thì cái cận thị nó kể như pha, nó ăn chung gì nó. Nó thấy nhiều cái chuyện còn hay hơn nữa. Cái thấy đâu phải con mắt, nó thấy bằng cái ý.
Thế còn văn chương thì người ta nói là mắt là cửa ngõ mở vào linh hồn, có đúng
không? Con mắt sao? Mắt là cửa ngõ
mở ra cửa vào linh hồn,
mở vô trong cái linh hồn,
biết và đi vào cái linh hồn.
À, nói về đời thôi, cái đó là nói về đời. Con mắt tôi mở để biết về linh hồn, nó nói về đời, cái đó là thấp chủng, nó có được. Còn cái này cái thần thức, à cái thần thức là cái cửa đó. Một cái thần thức nó ở đâu? Nó ở đây. Ủa chi sao nó ở đây? Sau này các bạn ra nghĩa là có một đám mây đứng trước này, là có một đám mây, là bước lên đám mây là như đi xe hơi, nó bay đi. Cho nên bây giờ tu cái này là đứng phá cái vách tường, cái sơn đình, cái này cái núi, phá cái vách tường để đi ra. Cái cửa chỗ đó. Nhưng mà người đời họ nói con mắt, bây giờ họ trình độ không có tới đó, hiểu tới đó. Cái lý đời mà thôi.
Pháp đài là sự thanh tịnh, pháp đài là quân bình và thanh tịnh. Trước khi mà con quân bình và thanh tịnh là cái gì mà nó vừa tới với mình là mình đem vô lọc đi, mình hiểu liền trong một cái nghe cho
pháp đài.
Pháp đài là cái chỗ quân bình, nhưng cũng như là cái minh cảnh đài, nó cũng như cái miếng kiếm ngay trước mặt. Tính những người ta tu cao, người ta không cần ngó mặt mình. Mình nói, người ta ngó xuống, người ta dột, người ta biết tình cảnh của mình ta nói. Cũng như nhiều người phụ trí mà họ dột trong một cái chậu nước, họ dột. Đó là cái sự phản lãnh quân bình, nhưng mà pháp đại.
Cho nên sau này nó quy một. Trong bản thể mình là âm dương, nhưng mà lên nó quy một. Ở đây kêu bằng Hà Đạo Thành. Mà ở đây nó trụ rồi á, mình dòm biết tất cả hồ sơ sự sai lầm mình ở trên này có hết. Ở dưới âm phủ nó là cái kiến chiếu minh, âm dương. Nó điện ở đây, xuống tới đây.
Khổ hạnh, hành, tu, chuyển pháp đại. Mình phải khổ hạnh. Khổ ở đời, tại sao khổ? Tôi muốn cái đó, mà bây giờ tôi xây dựng cho cái đó tiến lên cao, thì tôi phải dạy công. Chứ không phải tôi muốn cái đó không được là tôi khổ, không. Khổ là phải xây dựng từ ly từ tí, rồi phải hành tu, phải sửa, phải dung bồi lên pháp đài là sự sáng suốt sẵn có đời đời của nội tâm của mình. Pháp đài tiếng giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Cái pháp đài tiếng giải không sai, khi mà các bạn được bộ đầu sáng rồi, đó là pháp đài. Nó tiếng giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Từ ly từ tí mình phải sửa để tiến. À, bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài. Càng tu càng động trạng, càng sửa càng ăn năn, càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý, nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên. Tâm ta thanh tịnh tại rừng, cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Bây giờ cái phần hồn của người chưa tu không khác gì ở trong đám rừng của cái tiểu thiên địa này. Mà tâm ta thanh tịnh tại rừng thì cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Khi mà các bạn tu thức giác sáng suốt rồi thì các bạn thấy hết rồi. Cái đèn sáng trong bóng tối thì thấy tất cả những cái gì mà nó đang bị kẹt tình phút giây mà các bạn tự gỡ, tự mở, tự tiến. Cảnh là bậc thánh bậc thầy giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên. Cái cảnh là bây giờ cái tình cảnh của trong cái tiểu thiên địa này và cái ngoại cảnh. Trong cái sự kích động và phản động đó là bậc thầy giáo huấn cho cái phần hồn ăn năn hối cải để tu, giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên, giúp cho chúng ta được tiến hóa. Nếu bạn không vì lẽ này, vì lẽ kia, lẽ nọ của bản thân, bạn đâu có hiểu chân lý là cái gì. Bạn có biết tu là cái gì. Mà nhủ khuyên, khuyên người sống phải hợp duyên, bạo lạ lân rộng, ăn liệt với ta. Khi mà con người mà sống, còn tự đắc, tự kỷ, ghét người này, thương người kia, không chịu hợp duyên để tiến tới, là cái người đó còn phần quá nặng. Tu không nên thân, không hiểu được cái chân lý cao siêu, không hiểu được cái tình thương quý giá, đạo đức trường cửu, cho nên không chịu hợp duyên, bao la, không chịu phóng cái thanh điểm tư tưởng lành cho mọi người, nhưng mà chỉ phóng cái tư tưởng sâu cho người ta. Bao la lớn rộng ăn liền với ta, không hiểu. Tất cả đều dính liền với ta, dính líu hết trong càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ mà không biết. Thành ra, tự họ khép vào sự ai eo hẹp, ghét người này, ghét người nọ, ghét người kia, đó là làm cho sự tâm tôi.
Cơ siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai. Nó quyền cơ siêu diệu thẩm thâm. Nói cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, các bạn thấy cái sự siêu diệu thẩm thâm. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau. Tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai. Mình phải tự tầm kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình mới tiến khỏi lầm khỏi sai, hòa đồng chân giác pháp đại, thực hành tự tiến hoài không ngưng. Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại, cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó, thì thực hành tự tiến hoài không ngưng, chúng ta tiến hoài không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ thì lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim thì các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi. Dù cho cao thấp nhiều tầng nào cũng mở không ngừng giải thông đó, dù cho cao thấp nhiều tầng trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong. Nó nhiều tầng nhiều lớp mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay, và sự hiểu biết đâu có như ngày nay. Mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn đồng phải rồi nó mở ra. Thì tự nhiên giải thông, nó không có kích động phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó.
Xuất khẩu là phải thấy mình đi từ chỗ này trước. Phải đi từ chỗ này. Bây giờ đây nó tạo ra Mô Ni Châu nè. Bây giờ trong này ngũ khí là pháp luân đó. Hít vô thì ngũ khí nè. Tim, gan, tỳ, phế, thận, ngũ khí. Ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên. À, nó thuần dương. Nó mới thấy là mấy màu sắc. À, ngũ sắc, ngũ quang sáng nữa, rồi cái quyền sắc quyền quang nó mới tạo thành cái thanh thai.
Cái hồn muốn vô nhập cho thanh thai mới đi lên trên.
Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống không, nhập hồn nhập vô cái thai noãn của người mẹ này, rồi lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lập ngược đạp ông trời chung ra nghịch thiên, con người là nghịch thiên. Nó mới tạo cái thế giới tại đây. Bây giờ mình tu, mình nghịch thiên giả dâm đó, là chết. Cho nên con người sợ chết, ham sống sợ chết. Bây giờ mình trở lòng lên là còn nghịch thiên giả tội. Mình phải tu trở lòng lên. Cho nên mình làm pháp luân, tại sao hít vô đầy giống gì? mở signal đi cho lòng. Còn thuận thiên giả tội, mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nạp thánh thai cũng bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan trước. Lúc mà mình chữa trong cái thai noãn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả càn khôn vũ trụ vô. Trong một giọt máu đào đó rồi nó biến thành phân ra âm dương. Lần lần thành nó mắc mũi tai. Rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền gian tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À rồi đúng ngày giờ nó lật ngược cái đập. Đi ra.
Để tính được ảnh sau có khoảng 2 năm trước, cô thấy cô có một đứa trẻ mà đi thầy đi như này. Đẹp lắm, tròn trẻ lắm, mà sáng cái con ôm gì nữa này. Mà cô không biết cái gì hết, dạ cô thấy đẹp lắm.
Trẻ nó cái vía thôi.
Còn thánh thai là phải thấy là sao như thánh thai thế này.
Thánh thai là mình nhắm mắt lên này mình thấy bồ đi châu nó chạy, cũng sắc phóng ra, phóng ra. Bay càng xa thì cái vòng tròn nó bay tới đâu biết tới đâu. À rồi nó mới kết tập. Từ đó cái hồn mới ra vô quen rồi mới nhập vô đó. Nhập vô đó nó thành tựu rồi. Nó có mặt mày tay chân đi đứng. Đi bút bít. Nhẹ nhàng đi bút bê. Không phải gồ ghê như
thế. Sau khi nó tìm thánh thai rồi thì thấy có đứa hình tượng con nít không thầy?
Có hình tượng đang qua.
Chỉ là ở đây mình nhắm mắt là thấy vậy.
À thấy vậy. Cho nên lúc đó là càng phải niệm Phật hơn để giữ nguyên khí. Mà nói nhiều nó mất cái nguyên khí. Cho nên khi có khi không trầm lặng tu học trở về thiên giới. Cho nên cái kỳ tu tu ở cái kỳ tu tu là gần 10 năm tôi đâu có nói chạy. Tôi có lửa niệm Phật mà ngồi ở đi ngang đó tóc cũng thấy kệ, thập bồ lét cũng thấy kệ. Ngồi trên đây dưới nhà chuyện nào đủ thôi. Nhưng mà tám quýnh ngày mới nhiều lần tranh kệ. Không có đồng xu đóng vô hội mà. Không có đồng xu đóng cho tiền nhà mà. Cứ ngồi niệm Phật các đồng tử. Mà niệm tới nó rung nó nhột chỗ này. Nó ăn khùng rồi. Thì ở đời ta có khùng chúng ta đâu nói vậy. Ha. Làm ăn không đi làm ăn mà cứ ngồi đó. Giàu quá. Cả nhà ai vô đó. Ôi ấy không. Không ai chơi kiểu có mình cha đó chơi đó đâu cứ ngồi đó niệm 50 không có gì không cho thì đi chỗ khác họ nó đuổi thét đi lên đi nằm ở trên gác còn gấp xíu rồi tôi đã rồi nhớ ông Tư đi xuống kia ông Tư vậy không chơi ra hết 10 năm trời
cái thảm thực chỉ mong qua là một cửa của ma quỷ trong mình là sau này mình chết mình khỏi qua thì chúng trở lại các dân đó.
Đó là từ trong cái tim của mình nó sắp phần hồn trong tim bị giam hãm mà luôn luôn bị giam hãm bị tù. Thức giác là nó phải tu tu sau này nó mở cái nhịp thở rồi nó mới thấy nó đi ra. Cái đó ai cũng qua qua cái gì đó, cái đó là cái quỷ môn qua. Ai trong này có cái quỷ môn qua, quỷ môn vượt qua rồi nó mới yên được. Chưa vượt qua quỷ môn qua nó còn lâu thôi, còn động loạn. Mình từ cái động loạn đó mình đi tới rồi mình vượt qua quỷ môn qua. Còn trước mình không sợ ma sợ quỷ, bây giờ mình bắt đầu thấy ớn ngang ngang. Đó là mình đi lên rồi. Rồi khi mình bước ra nó trì trệ nó kéo. Lục căn lục trần nó cũng kéo. Bởi hồi nào về chủ nhân ông giao phó cho chúng nó. Rồi bây giờ chủ nhân ông thức giác nó sợ nó phá đủ thứ đó. Mình cứ việc vượt chết bỏ. Rồi thì nó đó là cái điểm để dẫn tiến tu đó. Mà tại sau đó tu chưa được tin gì mấy để truyền pháp cho người khác. Này bây giờ bữa nay nghe có tu đến rồi truyền pháp cho người khác nó sẽ có lại.
Thập trùng hàng thọ nó có 7 loại cây trong bản mình, bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái kim cang kinh đó, là nó khai triển cái thập trùng hàng thọ và luôn cả thập trùng lá dẫn. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông 7 tầng lớp, 7 lớp cây và 7 lớp gân xương chúng ta đây. rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, rồi còn càng không vũ trụ đó là nó có cái khí điển của ngũ hành để chuyển, để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương, có gân, mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫn là cái gì, dẫn là đường gân. Còn hàng thọ là xương chúng ta đấy.
À, rồng họ cọp thâu về, về tợ nguồn tiên khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng. Cũng như anh Lạc đã thấy con rồng nó tới bên mình, không phải nó ở dưới này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo. Thấy không? Đó, thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi, nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thận thủy và nó đem sự sáng suốt. Hoa hậu nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt như vậy. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cách nghĩa ra nguyên lý.
Anh không nên thở mặn được, thở mặn được là không được. Rồi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim của cái cặp đó, là nó cháy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Kim cang, cho nên ở trong sách nó có kim cang, kim cang huệ mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái kim cang là phải trăm hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần điển của tiểu thiên địa mới hiểu kim cang. Nhiều người nghe kim cang sợ lắm, kim cang kinh. Cho nên ta đặt kim cang là ma nó nhập nó dựa lên, hỏi tên gì nó sinh, kinh kim cang. Mà kim cang đó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Là thuộc về cái phổi. Cang là thuộc về gan, về mộc. Hai đó nó khắc triển. Mà hai cái đó là khi giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Và nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của kim cang thì các bạn thấy có thanh tịnh. Cho nên trong cái kim cang kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh kim cang thấy nó chạy trong mình. Và khi các bạn đạt được điển rồi các bạn mới rõ kim cang. Mà rõ kim cang rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được. Các bạn nắm được chủ quyền của một khi giới sang suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim cang huệ mạng là vậy. Kim cang rõ được kim cang rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chứ, phải có kim cang thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chuốt được một cái cây nhọn không? Để cầm cự và bảo vệ thể xác không? Thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được khí giới để bảo vệ thể xác. Mà trụ trì ở đó mà tu. Cho nên Kim Cang Kinh nhiều người hiểu và có thanh điển đọc ra, thấy nó mở tâm trí, mở tạng và để giữ vững mà tu vậy thôi. À, còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập cho trong bản thể này. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của Kim Cang Kinh rồi dùng Kim Cang Kinh để ngồi đọc, bởi vì cho những cái chất đó xâm nhập vô rồi dựa lên rồi cục cửa rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia sinh danh.
Anh không nên thở mặn được, thở mặn được là không được. Rồi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể. Nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim của cái cặp đó. Là nó cháy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới dồn vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không, không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực. Chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Kim Cang. Cho nên ở trong sách nó có Kim Cang, Kim Cang Huệ Mạng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn hiểu rõ cái Kim Cang là phải tâm hiểu được cái tiểu thiên địa và hiểu phần điển của tiểu thiên địa mới hiểu Kim Cang. Nhiều người nghe Kim Cang sợ lắm, Kim Cang kinh. Cho nên ta đọc Kim Cang là ma nó nhập nó dựa lên, hỏi tên gì nó sinh, kinh Kim Cang. Mà Kim Cang đó ở đâu? Do cái kim và mộc cấu tạo. Kim là ở đâu trong thể xác? Là thuộc về cái phổi. Cang là thuộc về gan, về mộc. Hai đó nó khắc triển. Mà hai cái đó là khi giới tiến hóa của trong cái tiểu thiên địa. Và nếu các bạn mà hiểu được cái kinh mạch của Kim Cang thì các bạn thấy có thanh tịnh. Cho nên trong cái Kim Cang kinh nó sẽ những người tu thanh nhẹ rồi mà đọc cái kinh Kim Cang thấy nó chạy trong mình. Và khi các bạn đạt được điển rồi các bạn mới rõ Kim Cang. Mà rõ Kim Cang rồi thì chẳng còn ma quỷ gì nhập được. Các bạn nắm được chủ quyền của một khi giới sang suốt để hóa giải tất cả những gì xâm chiếm bên trong. Kim Cang Huệ Mạng là vậy. Kim Cang rõ được Kim Cang rồi, huệ là mở thấy cái mạng môn của mình. Phải có người gác chứ, phải có Kim Cang thủ chứ. Nếu không có khí giới thì ngoại xâm nó hại chúng ta được. Cái phổi các bạn thuộc về kim, cái gan các bạn thuộc về mộc. Mà trong cái kim và mộc tương hội là biến hóa, biến chế cái này, biến chế cái kia, biến chế cái nọ. Có cái dao phải các bạn chút được một cái cây nhọn không? Để cầm cự và bảo vệ thể xác, thấy rõ không? Đó. Cho nên phải rõ cái nguyên căn của luồng điện mới làm được khí giới để bảo vệ thể xác. Mà trụ trì ở đó mà tu. Cho nên Kim Cang Kinh nhiều người hiểu và có thanh điển đọc ra, thấy nó mở tâm trí, mở tạng và để giữ vững mà tu vậy thôi. À,
Còn nếu mà chúng ta hai phần đó chúng ta yếu, họ chuyển một cái là nhập vào trong bản thể liền. Cho nên người đã không hiểu cái nguyên lý của kim cang kinh rồi dùng kim cang kinh để ngồi đọc, bởi vì cho những cái chất đó xâm nhập vô rồi dựa lên rồi cục cửa rồi mượn cái âm thanh sẵn có mà nói ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia sinh danh.
Kêu bằng hồng trần, hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng, nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh, nó hút cái thanh điện là phần hồn. À, nó luôn luôn nó hút cái phần hồn. Rồi vừa tới bản thể là thấy vô rồi, rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh, chỉ thiên địa có hồng trần. À, rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải, nó thì cái âm có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh, nó cũng luồng điện. Cho nên nó ở xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao? Khi mình giam giữ bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nên phải giữ. Tới đó thấy công việc có hoài không nên
là nó ràng buộc. Tứ hải quy gia là bốn biển hợp lại một nhà, nó mới thành trụ thành cái thể xác của mình. Ha? Nước lửa gió đất thì cũng bốn cái biển hợp lại thành một cái thể xác quy gia là đấy. Cái thể xác này là quy gia, được tứ hải quy gia.
Ô Điên kính thưa thầy rằng khi mà mình tập trung được điển rồi, rồi mình gửi cái điển thiện lành đó cho những người khác, thì cái điển đó là do nơi mình hay là cái điển đó do sự liên kết giữa mình và cái nguyên lý của cái điển của trung tâm càn khôn vũ trụ?
Do sự liên kết của phần thanh điển. Cho nên người tu phải xuất ra, mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Cái tâm mình động nghĩ tới người đó thì người ta chuyên sinh rồi. Mình ở mình quan sát tới cái post của thượng đế rồi. Con người nó có lâm thần, có rồng, ha, lâm thần hộ mạng, ha. Cho nên khi mà chú Nhân Ông tập trung rồi, sử dụng hai phương diện nó phải làm việc tiền, cũng như là cái đại thái đa hại.
Lúc đó tới trình độ đó thì mình muốn cái gì là long thần hồn phải làm.
Mình muốn hại người ta cũng được, nhưng mà nội mình phải mang. Như vừa rồi một trận bão ở mấy mấy người điện thoại tới hỏi, không có thể dùng sức mạnh ông xin thần đế ngưng 2 giờ được bão nữa. Nếu quý người mấy người muốn có tâm, tôi sẽ chuyển vào đúng đồng hồ 2 giờ giết bão.
Tiến trong đời đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trầm, tạo cây phước đức luân vọng hưởng ân. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì. Là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì không thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt. Và để cho mình tiến qua, mình phải dừng, phải trầm cũng như trầm cây và bón phân cho cái cây dung bồi. Tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân. Đó, lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi. Chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được. Có đồng tiền cũng không xài được. Và có tình thương cũng không sử dụng được. Là con người thiếu phước. Làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được? Người tu tạo phước có phần, dựng xây tiến qua mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước có phần, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này. Nhưng mà cái phần cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tới mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. Trược thanh trược đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trược thanh trược đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quấy, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển hoài, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điểm không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp tịch, khắp khao. Lưu ly quan điểm không ngừng. Nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điểm lưu ly nó chạy không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, một khắp tầng thấp cao, từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy trong thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta.
Cấp cô độc viên đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt. Rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô được cộng đặc biệt, chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đặc biệt. Mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Chứ còn nói ra nói đời, vì giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu.
Tam bành lục tập nó là ở trong bản thể này, tam giới này nó ô trượt thì nó sẽ bành trước, rồi nó tạo cho cái lục tập là lục căn ở trong đó, nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn. Muốn hơn thiên hạ là sống trong tạm bằng lục tạc.
Lục căn lục trần ở trong đó, theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô A Di Đà Phật này, sáu chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở ra. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Còn lúc mà thiền cho ổn định rồi mới thấy một bên sáu người ngồi, mà mình ngồi ngay chỗ hiện thực đó để mình truyền pháp cho lục căn lục trần, thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới nó có thứ tự. Trong giờ thuyết pháp của mình nó phải có và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mà mình đã thâu tập được của chư Phật chư Thiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này.
được minh giải Phật pháp. Đó. Cho nên cái lục căn lục trần, nếu mà chủ nhân ông không thức tỉnh và không cố gắng tu thì lục căn lục phận, lục căn lục trần nó không, cũng không thức tỉnh và nó không có phục lụy chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông nghiêm chỉnh tu hành thì lục căn lục trần phải nghe theo lời phân giải giáo hóa trực tiếp, cũng như chủ nhân ông đã thu thập từ ở bên trên xuống, thì lúc đó cái tâm thân mới được an lạc, mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật. À, thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần thì cứ chỉ con mắt, lỗ miệng, lỗ tai, cái lỗ mũi không được. Sáu cái luân xa đó là lục căn. Căn bản trong lục tâm của nó, chủ yếu nó mà khai thông được rồi thì lục trần cũng vẫn sáng suốt. Cho nên người tâm tu tỉnh rồi, tại sao người ta tới ta nói cái mình nghe thông cảm liền? Thì mình là ở ngoài là thuộc về trần, nhưng mà mình thông cảm bởi vì lục căn của họ đã được thanh lọc, thanh tịnh. Cho nên họ xuất ngôn độ được mình, học sự thanh tịnh của họ. Thấy không?
Thưa thầy, theo như thầy giải thích lúc nãy thì hạ thừa là bắt đầu từ lỗ rốn trở xuống, trung thừa là từ lỗ rốn đến trái tim, và thượng thừa từ trái tim lên đỉnh đầu.
Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân thét rồi, nó phải cái điển này nó lên càng ngày, nó phải thừa tiếp cho trung giới. Rồi từ đứng giới nó thích lập, cho nhiều khi các bạn tu tới đó buồn. Rồi tới đó một thời gian cái điển nó hòa cảm rồi nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu óc ở trong này nó đi lên. Đó, hạ thừa nó mới thừa tiếp lên cho thượng thừa. Rồi trung thừa, rồi từ trung thừa nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. Đó, cho nó rõ ràng, hãy thấy. Từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa, mà tới siêu thượng thừa phải học rồi nên tới đại định vô thừa, không có thừa tiếp mấy cái đó nữa, tự động rồi mình sống yên rồi.
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó, mình thấy mình lên được từng từng này qua tới từng kia là cái gì?
Nó nhẹ nó đi lên vậy đó, là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt. Đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à. Bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm. Có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa, núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm. Cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ, trung, thượng, ba tầng. Mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè. Nó có 9 tầng trong mỗi tầng. Mà ba tầng nó nhân cho ba là 27 tầng. Trong đó anh thấy biết bao nhiêu kể ông hết
này nha. Còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điện. Còn cái ngồi đó là kêu mừng khép cái bản thể cho nó ổn định như về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điện nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24/24. Như tôi bây giờ 24/24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24/24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc. Không còn cái gì đang lao nữa. Lao mình làm cho mình tâm tối mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi.
Hiểu rõ cái thực chất của mình, mình mới kêu là tu. Mình khổ cực mình tu, khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại ơ tu làm gì? Con người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái nấy rõ ràng. Đó, bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng, vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho chán quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ dịch nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết, tôi mới được nhẹ nhàng. Rồi nhiều người không chịu học, rồi muốn ỷ lại sao được.